Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước nhất chúng con trân trọng tri ân Thượng Tọa Viện Chủ Tu Viện An Lạc đã thương tưởng tạo điều kiện cho buổi chia sẻ hôm nay có mặt. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính thưa quý ni sư, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử kính mến, đây là lần thứ ba chúng tôi có mặt tại Tu Viện An Lạc. Lần nào cũng được Thượng Tọa thương tưởng và cho phép buổi pháp thoại được diễn ra. Trong lúc ở tại phòng khách của Thượng Tọa đó, chúng tôi thấy có một cái bản song ngữ về 14 lời Phật dạy mà hiện nay ở tại Việt Nam đó, trở thành như là một trong những cái phong trào rất quan trọng. Các nhà tư pháp viết bằng nhiều phong cách khác nhau để giới thiệu về minh triết của những gì Phật dạy dưới hình thức đơn giản nhất, mà ý nghĩa của nó là nó vượt xa một câu danh ngôn hay là một cái câu ngạn ngữ thông thường ở nhân gian. Thời gian thì không có nhiều, do đó chúng tôi xin lấy hai câu cuối cùng để chia sẻ trong ngày hôm nay. Câu thứ 13, tức là điều minh triết quan trọng theo Đức Phật là khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu quyết. Điều minh triết thứ 14 là an ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Sở dĩ chúng tôi chọn hai câu cuối cùng là vì đó, cái câu thứ 14 như là một cái dịp cầu để người Phật tử tại gia hàn gắn những vết đau do thiên tai, hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần, dịch bệnh hoặc là do những tai nạn do chính con người tạo ra. Thì sự bố thí chia sẻ đó, nó sẽ giúp cho người ta vơi đi nỗi khổ và niềm đau. Và đây là cái trọng tâm của sự hành trì đối với người Phật tử trong vấn đề dấn thân. Còn điều minh triết thứ 13 đó, nó là một cái phương diện mà người xuất gia đó nhấn mạnh nhiều, đối lập lại với kém hiểu biết, tức là con đường tội giác. Và đây chính là phương châm hành đạo của người xuất gia. Và đi theo con đường đó đó thì Phật pháp sẽ được mở mang, đây là quần chúng đó, về phương diện tinh thần và tâm linh đó được nới rộng. Chính vì thế hai câu lời Phật dạy cuối cùng này đó, nó có thể trở thành là hỗ trợ bổ sung. Người Phật tử tại gia cũng cần phải học thêm Phật pháp, để mỗi một người đó trở thành ngọn đuốc về tư tưởng Phật dạy bằng chính hành động rất là thiết thực của mình. Và người xuất gia trong thời hiện đại khác với thời xưa, ngoài việc chuyên tu rèn luyện đời sống tâm linh thì cũng còn dấn thân vào các hoạt động xã hội. Có nhiều vị xuất gia hoạt động xã hội còn hơn người tại gia. Cho nên hai yếu tố này đó, nếu nói một cách ngắn gọn, nó giống như là sự song tu về phước và huệ mà mỗi người đệ tử con Phật đều phải hành trì. Trong điều mà minh triết thứ 13 đó, thì cái khiếm khuyết được định nghĩa đây đó, là sự thiếu sót, hoặc là nó làm mình vĩnh viễn trở thành là kẻ vô học, kẻ hữu học, xin lỗi. Là cái nhu cầu về việc học con đường đạo đức và tâm linh nó trở thành là không hạn lượng. Cái đường kính của sự học đó là vô tận, biên giới của sự học này là không có giới hạn. Cho đến lúc nào đó chúng ta phá vỡ được sự vô minh thì lúc đó đó toàn bộ cái tiến trình của sự học đó mới được xem là có điểm dừng. Có một điều rất quan trọng ở trong triết lý minh triết của nhà Phật đó, thì sự kém hiểu biết đó, nó giống như tình trạng của con mắt chúng ta đang nhắm lại, và do vậy cái chức năng của con mắt đó, nó bị mất đi, cái tầm nhìn đó, nó không có. Sự kém hiểu biết được định nghĩa trong Phật giáo là vô minh, và vô minh đó, được định nghĩa bằng thuật ngữ chuyên môn đó, đó là sự thiếu tri thức về nhân quả. Khi mà một con người sống bằng các cái phương tiện tư duy như là loại suy, quy nạp, diễn dịch và tổng hợp đó, trên nền tảng của chủ quan hay là khách quan, nếu tách rời khỏi cái quy luật vận hành của vũ trụ, nhân và quả nó với một sự nối kết là duyên, thì lúc đó nó tất cả mọi giả định của chúng ta đó, nó có vẻ logic nhưng lại không có cái bản chất chân lý bên trong, thì cái đó được xem là một loại tri thức kém hiểu biết. Theo định nghĩa căn bản này thì chưa hẳn các nhà khoa học, các nhà bác học hoặc là những nhân tài thiên tài ở trong các lĩnh vực đóng góp cho sự phát triển tư tưởng của nhân loại là những người thoát khỏi được cái sự kém hiểu biết. Chúng ta thử liên tưởng nhà khoa học đầu tiên ở trên mặt trăng trong cái chương trình khám phá vũ trụ cách đây vài chục năm. Động tác ông làm khi đặt chân xuống mặt trăng đó là làm cái dấu thập gia để tạ ơn Chúa giúp cho ông còn sống. Là một nhà khoa học vật lý, thiên văn học thì rõ ràng ta biết là vũ trụ này không do một nguyên nhân đầu tiên nào, dù được định danh đó là Thượng Đế dưới nhiều danh nghĩa khác nhau. Những cái tri thức về sự tạo dựng vũ trụ được cài đặt như là một con chip ở trong đầu của ông khi ông còn nhỏ, cho đến lớn lên là các tri thức khoa học đó, nó vẫn không đủ sức để mà tẩy não cái con chip đã cài đặt này. Và do vậy cái quan điểm có Thượng Đế thương tưởng ban tặng sự sống và mọi thứ khác trong cuộc đời đó vẫn còn là một nỗi ám ảnh, và các loại tri thức như thế vẫn được xem là kém hiểu biết. Cái khái niệm kém hiểu biết trong Phật giáo nó khác với cái thuật ngữ xã hội học. Sự hiểu biết ở trong xã hội học có nghĩa là mình linh hoạt, khôn ngoan ở trong các mối quan hệ giao tế giữa mình và người để làm sao đó lấy được sự hài lòng. Còn ở trong giao dịch kinh tế đó thì sự khôn ngoan là làm thế nào để ta có được nhiều hợp đồng với những cái giá trị lợi nhuận rất là cao, và việc được ý khách hàng đó, nó được xem như là một nghệ thuật mà nó phải đi bằng con đường hiểu biết. Thứ nhất là hiểu biết cái quy luật cung cầu của kinh tế, rồi hiểu biết được cái quy luật tâm lý của khách hàng, hiểu biết được cái thời cơ đầu tư và chào hàng vào thời điểm nào để nó được hanh thông và có được lợi nhuận cao. Khái niệm khém hiểu biết ở trong thuật ngữ của 12-14 đường biên triết đó, đó là thiếu tự giác. Mà định nghĩa căn bản khi chúng ta vừa phân tích lúc nãy đó, đó là những loại nhận thức, tư duy và giải quyết vấn đề không đặt trên nền tảng của nhân quả được xem là kém hiểu biết. Như vậy vấn đề trọng tâm nằm ở chỗ nhân quả theo nhà Phật là cái gì? Thông thường người ta thường nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thì cái kiến thức nhân quả này chúng tôi tạm gọi là nhân quả mặt phẳng. Nó khác hoàn toàn với cái kiến thức nhân quả trong thực tế đó. Chúng tôi tạm gọi là nhân quả hình học không gian. Tạm mượn hai khái niệm toán học này để chúng ta dễ dàng mô tả. Ở trình độ tiểu học trở xuống đó, thì cái kiến thức về hình học không gian đó, trên mặt phẳng đó, được xem là chân lý. Nó như là một cái quy luật ấy. Nhưng mà từ trung học trở lên thì cái bản chất vận hành của vũ trụ nó không phải là mặt phẳng nữa, mà nó là đa chiều, thậm chí là n chiều. Nhân quả vì nó có cái tác động của các duyên mang tới các điều kiện, và do vậy những cái yếu tố được gọi là nhân gieo trồng trong quá khứ của đời trước, là quá khứ của mấy chục năm vừa qua, hay là quá khứ của ngày hôm qua, và cái thành quả của tương lai đó, nó phải trải qua một cái tính thời gian của hiện tại bởi nhiều tác phẩm khác nhau. Cho nên có những lúc trồng dưa mà không được dưa, trồng đậu mà không được đậu. Ở Việt Nam vào cuối năm 2007 đó, miền Bắc đó bị một cái đại dịch lớn, đó là khí hậu lạnh, giá rét với gió bắc, đã làm cho việc mà thương tổn mùa màng nó lên tới phải là vài chục tỷ đô la Hoa Kỳ. Và tất cả những người làm nông trong những vụ mùa đó, đó bị phá sản. Cho nên là trồng lúa, rau, quả, củ và hầu như mọi thứ đó chẳng những không được cái gì mà còn phải bị tổn thất nữa. Cho nên đó, trong cái nhân quả mặt phẳng, ta nói rằng là trồng lúa được lúa, trồng đậu được đậu, thì phải hiểu rằng là cái tính chất của nhân và quả nó mang yếu tố là đồng nhất, chứ nó không có nghĩa là nó mang sự tỷ lệ thuận về khối lượng. Do vậy đó là cái nhân quả về hình học không gian đó mới chính là cái quy luật để giải quyết các vấn nạn trong xã hội. Là khi mà chúng ta gieo trồng những hạt giống xấu tiêu cực, điều đó không có nghĩa là nó sẽ trả một cái quả ở trong tương lai theo những gì nhân chúng ta đã gieo trồng. Cho nên cái tiến trình chuyển đổi nghiệp, thay thế hành vi, rồi làm chủ cảm xúc, làm chủ được nhận thức, thì cái vận mệnh con người bắt đầu được thay đổi hoàn toàn theo. Thì như vậy là cái nhân quả trong tình huống này đó, nó là một mối tổng hòa giữa những hạt giống xấu và tốt, xấu trong quá khứ, tốt trong hiện tại, tương tác lẫn nhau theo một cái quy luật bù trừ. Và kết quả là đó, cái nào mạnh cái đó khống chế. Cho nên thay vì một hạt giống đã gieo trồng, nếu không có những cản lực tích cực hay là tiêu cực, nó sẽ phải trổ quả ngay những cái thời điểm nhất định với một cái kết quả chúng ta đã mong đợi. Nhưng vì có sự tác động cho nên cái kết quả đôi lúc nó ngược lại với độ âm, hoặc là nó là cộng tới phía trước. Do đó yếu tố duyên đó chính là tất cả các dữ liệu để quyết định sự thành công ở trong cái tiến trình đầu tư về nhân quả. Khi mà một con người hiểu được nhân quả dưới góc độ có một sự tương tác và không có cái được gọi là định mệnh an bài với những quy luật số phận mà chúng ta thường nghĩ gắn liền với con số năm tháng ngày giờ sinh, hay là năm tháng ngày giờ chúng ta đầu tư một công trình, khai trương một cái công việc, thì lúc đó đó chúng ta sẽ có được một cái tri thức được gọi là tri thức tuệ giác về nhân quả. Và cái đó nó giúp cho mình thoát ra khỏi được cái giới hạn của sự kém hiểu biết mà vốn làm cho con người nó lún lút sâu ở trong mê tín và dị đoan. 3 tuần lễ trước khi đến Hoa Kỳ đó, chúng tôi có dịp thuyết giảng tại 10 tỉnh thành miền Bắc. Và trong mỗi buổi giảng đó, nó đều có 2 phần. Phần giảng về những đề tài, và sau đó là vấn đáp khoảng 2 tiếng. Thì có một cái ấn tượng mà chúng tôi đã đúc kết lại đó, là không có ngôi chùa nào trong số vài chục ngôi chùa trên 10 tỉnh miền Bắc chúng tôi giảng đó, mà quần chúng là không hỏi đến việc đốt giấy vàng mã, cách thờ phượng. Nó quá nhiều cái yếu tố đa thần giáo vốn ảnh hưởng từ cái nền văn hóa Nho giáo rất là đậm đặc ở trong các ngôi chùa của miền Bắc kể từ khi chủ nghĩa cộng sản có mặt vào năm 1945. Phật giáo ở miền Bắc bị suy vi đến chỗ gần như là muốn bị mất đi, và trong vòng khoảng 20 năm trở lại đây đó, thì cái cơ hội phục sinh đó mới bắt đầu có. Khi mà sự kém hiểu biết về nhân quả đó, nó trở thành như là một cái yếu tố ở trong đời sống nhận thức của con người đó, thì đồng lúc đó đó, cái cơ sở dữ liệu làm cho mê tín gì đó có mặt đó, nó diễn ra một cách rất là nghiêm trọng. Các chùa thờ rất nhiều vị thần, Thượng Đế, Nam Tào, Bắc Đẩu, Cửu Thiên Quyền Nữ, Quan Công, Mẹ Sanh Mẹ Độ, ở ngay trên chánh điện chứ không phải chỉ đơn thuần là ở các nhà Phật tử. Điều này chúng ta không thể thấy được ở trong Phật giáo miền Nam. Ngoài một số chùa đó, cái gốc gác của cái người mà kiến dựng lên cái chùa đó có cái tín ngưỡng đa thần giáo trước khi theo đạo Phật. Còn đại đa số 90 mấy% là không có cái này. Các Phật tử thuần thành bây giờ tại miền Nam cũng đã không còn thờ phượng, vì người ta hiểu rất rõ về nhân quả như là một cái cán cân rất là chuẩn mực, nó quyết định hết tất cả mọi hạnh phúc và khổ đau của người, chứ không phải là do Thượng Đế hoặc là các vị thần linh chức trách như trước đây người ta đã quan niệm. Do đó cái loại tri thức về nhân quả đó, theo cấu trúc của nhân quả hình học không gian, sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được quan niệm về định mệnh mà vốn nó là một cái nỗi ám ảnh của kiếp người, làm cho người ta đến với con đường của tôn giáo nhiều hơn. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có một câu nhận xét rất là sâu sắc: nếu tất cả những gì có mặt với chúng ta trong thời hiện tại được lý giải có gốc gác ở trong quá khứ đó, thì người đó sẽ khó có thể khởi lên một ý niệm phấn đấu để sống đạo đức ở hiện tại để làm mới chính mình. Trong khi đó, nó các tổ Trung Hoa thì dạy chúng ta ăn câu mà nội dung của nó đó thì nó dễ dàng gắn liền với cái học thuyết định mệnh, tức là nhân quả của các tôn giáo khác: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, hiếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Là muốn biết về các nguyên nhân đời sống của mình trong quá khứ đó, thì hãy xem những gì mà mình tiếp nhận hôm nay. Và muốn xem cái tương lai mình ngày mai như thế nào đó, thì hãy xem những gì mình đang làm ở hiện tại. Cái đó chúng tôi tạm gọi đó là nhân quả mặt phẳng. Nó như là một cái lời tuyên huấn về đạo đức, có một chất liệu xúc tác và đẩy con người vào đời sống quỹ đạo của đạo đức, để người ta có một sự chuẩn mực ở trong đời hiện tại và trong tương lai đó, thì họ được an vui và hạnh phúc. Còn xem đó là một cái chuẩn mực, như là cái quy luật diễn ra phải tất yếu như thế đó, thì nó đi ngược lại hoàn toàn cái câu tuyên bố của Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ. Đó là có những cái đó mà đôi lúc đó, phần lớn nó đều thuộc về nguyên nhân hiện tại, nhưng mà người ta lại cố tình lý giải nó quá khứ thôi. Trong cái mùa Phật đản từ ngày 14 cho đến ngày 17 tháng 5 2008 vừa qua đó, thì có 2 sự kiện rất là thương tâm. Ngày 20 tháng 5 2008, cơn bão Nagis đã tấn công Biển Điện, để lại cái chết của trên 150.000 người. Sự tổn thất hoa màu là không tính đếm được. 10 ngày sau đó, vào ngày 12 tháng 5, thì cơn động đất đã diễn ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cướp đi mạng sống của trên 80.000 người nữa. Chúng tôi có dịp tiếp xúc trong thời gian thuyết giảng tại Hà Nội đó, thì nhiều viên chức của chính phủ Việt Nam đó có cái nhận xét như thế này, đó là miếng điện mà Trung Quốc đang trả quà. Một trong những viên chức rất là lớn nói như thế, là miếng điện trả quà vì đã cưỡng bức các nhà sư trong thời gian một năm qua, gây ra cái cảnh tượng rất là đau lòng. Còn Trung Quốc á, trả quà là vì Trung Quốc đã cướp Tây Tạng. Là một viên chức mà cao cấp lãnh đạo rất lớn ở trong chính phủ của Việt Nam, bây giờ về hưu, nhận xét như thế chúng tôi cũng không có dịp để trao đổi nhiều. Nhưng cái đó là một cái nhận xét về nhân quả mặt phẳng này, nó không chuẩn xác lắm. Là bởi vì chính quyền của Biến Điện đàn áp nhà sư, chứ người dân của Biến Điện có đàn áp đâu. Mà nói rằng là chính quyền tạo rồi người dân phải chịu cái hậu quả như thế, nó không phải là nhân quả. Nếu chính quyền tạo đó, thì chính quyền phải trả một cái quả. Mà đời sống của những người đó nó bị lận đận, chao đao thì ta còn có thể chấp nhận. Còn đằng này thì người dân Trung Quốc cũng như thế. Gia đình của trên 80.000 nạn nhân đó đã phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có nơi nương tựa. Thì đó, mọi cái lý giải cho rằng là tất cả những cái khốn khó, bế tắc mà mình đang đối đầu đó đều là cái kết quả quá khứ, nó không đúng. Mà trong tình huống này đó, chúng ta thấy là cái hệ thống dự báo về thiên văn đó, của con người cho đến bây giờ vẫn còn rất giới hạn. Chưa ai có thể dám cam đoan rằng là mình tiên liệu được một cách chuẩn xác về sự xuất hiện của động đất và ngay cả các cơn bão thông thường thôi. Sau những cái ngày động đất diễn ra tại Trung Quốc đó, thì các nhà khoa học ở Trung Quốc đó mới đưa ra một cái thống kê về xã hội học, là những nơi mà diễn ra động đất đó, người ta thấy dấu hiệu của các con vật nó di chuyển từ bộ trú xứ của nó sang một nơi khác, và người ta dẫn đến một cái kết luận rằng là cái xúc giác, cái khứu giác của các loài vật này mạnh hơn con người, cho nên những cái biến động ở dưới lòng đất đó, con người chưa cảm nhận được nhưng chúng đã biết rồi. Thì dựa vào đó họ đưa ra một bài học mới và nó có giá trị tương đương như là thiên văn học. Trước đây trong nhân dân Việt Nam thường nói là khi mà mình thấy hàng loạt các ổ kiến ở dưới gốc cây mà bò lên trên thân cây thì biết rằng là trong cái khu vực đó khoảng chừng 3 ngày sắp tới sẽ có lụt, là bởi vì các loài vật này, nhất là loài kiến đó, cái xúc giác và khứu giác nó mạnh, nó phát hiện ra điều đó trước hơn, cho nên ta tránh được những cái tổn thất về đầu tư mùa màng. Cho nên nó tất cả những thứ đó nó đều liên hệ đến cái quy luật nhân quả của vũ trụ, và dĩ nhiên nó có tác động một cách rất là mật thiết với cái nhân quả phước báo của con người, chứ không phải chỉ có con người không, tại vì duyên khởi nó là như thế. Do đó ta phải quy trách nhiệm về việc mà khai thác môi trường thiên nhiên sinh thái một cách quá cạn kiệt trong một thời gian quá ngắn, không làm cho chúng từ cái quy luật trong tự thân của nó có thể tái tạo ra được cái nguồn nhiên liệu mới để phục vụ con người. Kết quả là nó có những cái biến động về động đất, sóng thần, lũ lụt như các nhà khoa học đã lý giải cho chúng ta. Đây là cái nguyên nhân chính để dẫn đến cái sự tổn thất về nhân mạng của con người. Do đó là mình khắc phục về phương diện này đó, thì chúng ta sẽ hạn chế một cách tối đa về các thiên tai. Vì lúc đó nếu mình lý giải rằng là do vì trong quá khứ con người ở những nước bị thiên tai như thế là do tạo điều ác, điều xấu, thì làm sao chúng ta có thể lý giải cách đây vài năm cơn động đất ở Nam Á và Đông Nam Á, trong đó bao gồm hai nước Phật giáo Tích Lan và Thái Lan, cũng có số người chết một cách tương tự như các nước Hồi giáo, ta lý giải như thế nào? Chẳng lẽ những người như thế đều là những người xấu hết? Không hẳn như thế. Vậy đó, cái nhân quả mặt phẳng nó chỉ giải quyết được một phần về cái giá trị khuyến tấn giáo dục, nhiều hơn là giải quyết được các vấn nạn thực tế và toàn cầu đang đặt ra cho chúng ta. Vậy đó, cái việc mà tri thức về nhân quả theo tinh thần Phật dạy trong kinh Trường Bộ đó, chúng tôi tạm gọi đó là nhân quả về hình học không gian. Đây là một cái loại nhân quả rất là năng động, và do vậy ta không được phép đầu hàng số phận, vì ta biết rằng là khi mà mình tạo thêm những cái điều kiện tích cực vào trong cái cơ cấu nhân quả của đời sống đạo đức bản thân mình đó, thì những hạt giống quá khứ đó nó sẽ được khắc phục và vượt qua, cho nên ta sẽ trở thành một người an vui và hạnh phúc. Định nghĩa thứ hai ở trong kinh Tạng Pali đó về sự kém hiểu biết đó là thái độ nhận thức và cái phương thức sống đó không có phù hợp với nguyên lý vô thường và vô ngã. Thì cái này chúng ta thấy là rất nhiều nhà khoa học, các nhà tri thức đều lâm vào cái tình trạng đó hết, và trên cơ sở đó họ vẫn được liệt vào cái loại là kém hiểu biết về góc độ tuệ giác của nhà Phật. Trong cái quy luật về vô ngã đó, thì ta thấy là cái chữ Pali đó nó gọi là Anatta, và nếu dịch sát nghĩa trong chữ Hán đó, ta không dịch là vô ngã mà dịch là phi ngã, vì cái tiếp vị ngữ A đặt trước một danh từ đó, nó gọi là cái phi, tức là nó mang tính cách là loại trừ khỏi cái tân ngữ đi theo sau đó. Còn mình gọi là vô ngã, nghĩa là không có cái ngã, thì đó là bị hiểu theo một cái nghĩa mà rất nhiều người không thuộc về Phật giáo đó có thể cho rằng là chúng ta phủ định cái linh hồn. Mà trên thực tế thì đạo Phật vẫn chủ trương có một cái thức tái sinh sau khi con người mất, không phải là dấu chấm cuối cùng. Do đó dù là khái niệm linh hồn hay là thức tái sinh đó, nó cũng là chỉ cho một cái tiến trình sự đi của tâm thức, cả một khối lượng chứa đầy các hạt giống nhân quả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó nó cái khái niệm vô ngã mà người các dịch giả Trung Hoa đã sử dụng đó, vì đã trở thành thói quen rồi, chứ còn nó không phản ánh đúng được cái thuật ngữ mà Đức Phật đã sử dụng trong kinh là phi ngã, Anatta. Thì dựa vào cái chữ phi ngã này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn có một cái tôi. Cái tôi đó là cái tôi được cấu tạo bởi thân thể vật lý gồm có bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Và cái cõi tâm thức á, thì chúng ta có bốn nguyên lý về cảm xúc, nguyên lý tri giác, nguyên lý tâm tư và nguyên lý nhận thức. Tất cả hai nhóm nguyên lý về vật chất và tâm đó tạo ra một cái tôi đó, thì được Đức Phật khẳng định rằng nó là phi tôi, nó chẳng phải là tôi. Chứ Ngài không phủ định là không có cái tôi, chẳng phải là tôi và không có, hai cái đó khác nhau. Ví dụ ta nói rằng là cái hoa hồng này là chẳng phải hoa lan, hoa cúc, chứ không phải là không có nó. Còn đó là không có hoa hồng thì nó khác hoàn toàn. Trên tay ta vẫn cầm cái hoa hồng, ta không thể nào phủ định cái tính cách hiện thực của nó là không có, mà ta chỉ nói nó không thuộc về những cái khác thôi. Thì khi mà phân tích về cái học thuyết duyên khởi đó, thì Đức Phật nói rằng là tất cả những cái gì nó được hình thành bởi nhiều yếu tố, điều kiện mà khoa học vật lý hiện đại nói là các nguyên tử, các phân tử, và giữa chúng có một khoảng cách rất lớn, và nó lại được vận hành tạo thành bởi những yếu tố khác nữa, thì cái đó chẳng phải là chính nó, bởi vì nó vay mượn từ những cái khác để mà tổ hợp lại mà thành, chứ không phải là không có nó. Chứ thực tế nó vẫn có, chứ không phải là không có. Thì cái học thuyết về phi ngã cho chúng ta một cái loại nhận thức là ta không có thần tượng hóa thân thể này như là Thượng Đế, như là chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa duy vật đã chủ trương tôn vinh thân thể để mà làm giàu ở trên nó, và tôn vinh nó nhiều quá cho nên là người ta đã phải bị hệ lụy vào nó rất là nhiều thứ, dẫn đến một trạng thái bám víu về cảm xúc rồi về thân xác. Cho nên mỗi khi thân thể bị đau ốm, con người gần như là bị khủng hoảng rất là lớn, thân thể đối diện với cái chết rồi, con người là không muốn thừa nhận để mà sẵn sàng bế tay chào bế đoạn. Và những cái hậu quả khác thương tổn đến thân thể chúng ta đã thấy ở trong lịch sử của nhân loại rồi. Còn về cái việc mà đánh đồng mà cả cái khối cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là chính mình á, nó làm cho con người cũng khổ đau nhiều hơn. Những người như thế thường rất là nhạy cảm, mỗi một lời nhận xét, lời qua, tiếng lại của người khác, khi mà chỉ tên của mình do cha mẹ đặt ra, thì mình có cái khuynh hướng là đánh đồng cái đó chính là mình, cho nên nỗi khổ niềm đau bắt đầu có mặt. Còn cái loại tri thức phi ngã đó dạy chúng ta một cái cách ứng xử mới, tức là những gì mà nó tốt á thì ta lấy đó là một cái phương châm để phấn đấu lên, còn những cái mà nó thuộc là phê bình, chỉ trích, vu khống, xuyên tạc thì mình lại nghĩ rằng cái này không phải là tôi không bị lệ thuộc vào những cái này, và từ đó nó không có cơ sở để bám víu. Nỗi khổ và niềm đau nó thuộc về hai phần. Khổ đó nó thuộc về tâm lý, đau đó nó thuộc về vật lý. Nỗi khổ và niềm đau nó chỉ có hai cơ sở để bám víu, hoặc là thân hoặc là tâm. Thân đó thì bao gồm các loại bệnh hay là sự biến thiên về cái vấn đề sinh học làm cho già rồi mất đi sắc đẹp vân vân, có thể làm cho chúng ta chán nản thất vọng. Còn dòng cảm xúc đó nó làm cho mình dễ dàng thất thi bát đạo lắm. Khi mình có được một cái loại tri thức về phi ngã đó thì chúng ta không đánh đồng hai thứ đó là chính mình, chứ chúng ta không phủ định nó vẫn có mà. Nó có cho mình mới đau, nó có cho nên mình mới chăm chút, phải ăn mặc, phải sang trọng, phải giao lưu, vẫn tiếp xúc. Và những cái đó ta không thể phủ định được. Còn mình không đánh đồng nó là chính mình đó, thì cái loại tri thức này sẽ giúp cho ta rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau một cách rất là dễ thành công ở trong cuộc đời, mà không cần phải sử dụng những cái loại thuốc giảm đau, nó vẫn có tác dụng. Như vậy là cái kiến thức về vô ngã đó là sự hiểu biết. Và ai không có kiến thức về vô ngã thì người đó được xem là vẫn còn đang sống ở trong vòng luẩn quẩn của các hiểu biết. Còn về tri thức về vô thường đó thì ta thấy là nó diễn ra hàng ngày hàng giờ. Cái quy luật của thời gian thì nó gồm có ba cái mốc: quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái hiện tại nó luôn luôn là một cái dòng trôi chảy, không có một cái điểm dừng. Và cái tương lai nó sẽ tiếp tục trở thành hiện tại rồi sẽ trở thành quá khứ. Cứ như thế mà nó tiếp tục trôi qua ở trong đời người, và nó luân chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Khi mà nhận thức được cái tiến trình là vô thường thì ta sẽ thấy rằng là cái quy luật vô ngã đó nó áp dụng trên cơ thể vật lý và tâm lý con người, làm cho con người bớt đi do đau. Thì mình biết rằng là cái vô thường nó đến, cho nên ta phải thừa nhận, chấp nhận nó như là một hiện thực. Trong khoảng 25 năm vừa qua tại Việt Nam đó, thì hiện tượng về ngoại cảm đó trở thành rất là nổi cộm. Ở trong nước, những nhà ngoại cảm có tên tuổi thì có khoảng trên dưới 100 vị. Trong số đó có những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất như là Phan Thị Bích Hằng. Gần đây đó thì cô Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng Thanh Hóa đều là những người đã có thành tích tìm kiếm và phát hiện ra các hài cốt bị mất tích trên dưới là đến mấy ngàn trường hợp khác nhau. Và điều đó nó làm cho người ta phải tin rằng đó là sau khi chết rồi là không mất. Người ta chỉ mới đặt nặng cái vấn đề là tạo ra được một cái cuộc hội ngộ giữa người sống và kẻ chết thôi. Trong việc là truy tìm ra được hài cốt, người ta lại không có quan trọng đến cái góc độ tâm linh mà nhà Phật đã dạy. Đó là giúp cho các hương linh làm thế nào để rũ bỏ được cái cảnh khổ đau dưới hình thức là ngạ quỷ để mà ra đi. Đến lúc đó, sau khi phát hiện ra hài cốt rồi đó, cái khổ đau đó lại tiếp tục nhiều hơn nữa. Thì một câu hỏi được đặt ra là tại sao có nhiều hương linh chết mấy chục năm mà vẫn chưa được siêu, trong khi kinh Địa Tạng thì dạy rằng là chỉ có 7 tục thất thì tiến trình tái sanh phải được kết thúc. Hoặc là theo Phật giáo Nam Tông đấy, thì con người và các loài động vật đó, sau khi rũ bỏ sát thân năm uẩn thì sẽ có một cảnh giới tái sanh tương thích về nhân duyên quả báo đối với cái gia đình mà sau này họ sẽ làm con, và cha mẹ đó là cha mẹ trong tương lai. Cái câu trả lời rất đơn giản là trong các cảnh giới tái sinh Đức Phật có dạy là có cảnh giới ngạ quỷ. Ngạ quỷ nó không phải là một cảnh giới dưới lòng đất mà dân gian thường gọi là âm phủ. Và do vậy những cái nhu cầu của đời sống xã hội đó, nó hoàn toàn không có, bởi vì họ không còn cái thân thể vật lý nữa, không còn cái miệng để nhai, không còn cái cổ để nuốt, không còn bao tử để chứa, không còn hệ thống tuần hoàn tiêu hóa để tạo ra cái tiến trình sống như là chính con người đang còn sống. Do vì quan niệm rằng là có một cái cõi âm phủ, rất nhiều người đã rơi vào tình trạng mê tín là đốt giấy vàng mã để mà lo cho người thân quý thuộc của mình. Và các hương linh đó, phần lớn khi mà còn sống không tin rằng là chết là có thêm kiếp sau, nhất là những nhà duy vật đó, thì dễ bị rơi vào cái tình trạng là bị lẩn quẩn sau khi chết lắm. Họ không có chỗ để bám, họ không chỗ ra đi để họ kháng cự lại cái chết, không muốn thừa nhận nó là một sự thật. Thì cái nguyên lý về vô thường á, nó sẽ dạy cho các hương linh này hãy thừa nhận năm tháng ngày giờ mà cái chết diễn ra đó là một sự khai tử về phương diện giấy tờ và cũng là một phương diện hiện thực. Cho đến lúc nào cái tri thức về sự thừa nhận đó nó có mặt đó thì họ mới được tái sinh. Còn ai bám víu và không có thừa nhận nó là một sự thật đó, thì mặc dầu tâm thức là thoát ra khỏi thân thể vật lý này rồi, nhưng nó vẫn còn khuynh hướng là bám víu, hoặc là ở nơi cái chết diễn ra, hay là nơi căn nhà, hay nơi mộ huyệt, hay là nơi nhà thờ họ Tập, vân vân và nhân dân, hoặc là nơi chứa đựng cái hài cốt của họ. Và do đó đó là cái quy luật về vô thường và vô ngã, hai cái này nó tác động một cái là về quy luật không gian, một cái là quy luật thời gian. Cho nên kiến thức về nhân quả nó buộc chúng ta phải có hai cái kiến thức đính kèm theo sau là kiến thức về vô ngã và kiến thức về vô thường. Thì lúc đó tiến trình tái sanh nó sẽ diễn ra trong tích tắc thôi. Sau khi chết đó, chúng ta sẽ đi theo nghiệp, và cái nghiệp nó trở thành như là một cái lực đẩy đưa ta vào trong tiến trình tái sanh. Còn đối với những người làm chủ được sống chết, tức là trên tiến trình chứng đắc hoặc là đã chứng đắc rồi đó, thì sự tái sanh theo nguyện ước, tức là phát nguyện đi về đâu thì họ sẽ có mặt ở chỗ đó. Do đó hai loại tri thức này nó sẽ làm cho con người không còn mê tín dị đoan vào cái thế giới cõi âm, không còn mê tín dị đoan vào thượng đế và thần linh, không còn mê tín dị đoan vào phận mệnh nữa, mà mỗi người tự làm chủ số phận và đời sống của mình. Cái loại đó đó nó được gọi là một cái loại tri thức giúp cho con người được rất nhiều sự hạnh phúc. Ở đây gọi là một cái sự khiếm khuyết lớn, cũng là một cái từ nó còn hơi nhẹ. Lẽ ra phải nói là cái khổ đau lớn nhất của kiếp người là kém hiểu biết, tức là thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về vô thường vô ngã. Còn khiếm khuyết là nó chưa đủ thôi, chưa đủ đó, nó chưa diễn tả được cái mức độ thiếu thốn của nó như thế nào. Ví dụ cái người nghèo dưới cái mức trung bình vẫn có thể có được chén cơm manh áo để ăn. Những người dân ở Ấn Độ sống một ngày như thế đó, họ chỉ cần khoảng chừng 7.000 đồng Việt Nam là họ sống tốt rồi. Họ mua một ký bột làm bánh chapati, ăn luôn một tuần lễ, rồi ngày thứ hai họ có được 5.000 đồng, họ dành dụm số họ mua sữa, như vậy là có thể vượt qua được cái cơn khốn khó. Cho nên là nó là kém hiểu, kém, nó là khiếm khuyết đó, thì vẫn chưa đủ để mà giải quyết được cái mà Đức Phật muốn nói là cái khổ, cái đau, bế tắc do sự kém hiểu biết về nhân quả dẫn đến cho sinh mệnh của con người và các chủng loại là nó ở mức độ như thế nào. Tuy nhiên dù gọi là kém hay là khiếm khuyết đi nữa thì chúng ta vẫn thấy là sự tổn thất của nó rất là lớn và không thể xem thường được. Cái điều minh triết cuối cùng đó là an ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Là bởi vì cái nhịp cầu của bố thí đó sẽ làm cho ta thiết lập được tình thương, và trên cơ sở đó tạo ra tình thân và mối quan hệ xã hội cộng đồng, nó từ đó nó được phát triển một cách rất là đẹp và tốt. Nhiều người ngạc nhiên hỏi là trong thời gian khoảng 3 năm trở lại đây đó, chúng tôi lý do nào mà có thể vào được các cái trại giam lớn như là K20 có trên 2.000 phạm nhân với mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù, hoặc là các trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm mại dâm và nhiều cái trung tâm bảo trợ xã hội như là người già, tàn tật và các trẻ em phạm pháp, vân vân. Thì câu trả lời chúng tôi rất đơn giản là làm theo lời Phật dạy ở trong tứ giới pháp thôi, và lục độ cũng như thế. Nhưng mà bố thí chúng ta vẫn thấy là yếu tố đi đầu, Cái này nó được xem như là cái phương pháp dấn thân rất là năng động của Đạo Phật. Chúng ta lại ít để ý đấy, và xem nó là rất là thường. Và thậm chí đó, nhiều nơi nó còn sử dụng theo ngôn ngữ phân biệt đối xử đó, bố thí đó, dành cho một người cao hơn, tặng biếu cho cái người thấp hơn mình, nghèo, cùng, thốn thiếu. Còn cúng dường đó, là một cái từ đó, được sử dụng với một thái độ rất là cung kính và tôn trọng, để dâng hiến cho những người cao hơn mình, ít nhất là về phương diện đạo đức và tâm linh. Cho nên người Phật tử có thói quen dùng từ cúng dường cho quý thầy, dùng từ bố thí đó cho những người ở trong cộng đồng xã hội. Nhưng thực ra đó, ở trong ngôn ngữ Pali và Sanskrit đó, nó chỉ có một từ duy nhất thôi là dana, mà người Trung Hoa rắc rối dịch ra theo hai kiểu phân biệt đối xử, mà vốn đạo lý bình đẳng của nhà Phật đó là rất là tối kỵ về cái này. Cho nên nó làm cho cái thái độ trong lúc mà chúng ta hành thí, tức là chia sẻ hay là tặng hiến cái sở hữu chủ của mình về một cái tài sản nào đó cho một người khác, nó như là một cái cách thức ứng dụng hành trì học thuyết vô ngã. Bởi vì khi mà mình biết được rằng là mình không phải là chính mình nữa, cho nên tất cả mọi thứ nó như là chức năng, là công cụ ở trong một thời điểm, trong một khoảng thời gian mấy chục năm có mặt trên cuộc đời thôi. Do đó ta phải làm những nghĩa cử cao thượng để chia sẻ bớt nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời, thì từ đó ta mới có được một cái tri thức đính kèm theo sau, đó là vô ngã sở hữu. Từ đó mình dễ dàng ban tặng như là một cái nỗi niềm hạnh phúc để hoàn thiện tất cả những cái gương hạnh đạo đức cần có của chính mình. Do đó không hiểu được học thuyết vô ngã thì khó có thể bố thí cúng dường lắm. Vấn đề ở chỗ là chúng ta không nên tạo ra sự phân biệt đối xử với nhau. Ngôn ngữ của miền Bắc á, thì đặt nặng về vấn đề cảm xúc rất là nhiều. Ví dụ như khi một người Phật tử tới nhờ một vị thầy làm một việc đó đó, thì dùng một cái từ rất là khiêm tốn là xin thầy bố thí cho con. Phải dùng thêm cái chữ bố thí nữa. Hoặc là con xin được ăn mài công đức, dùng những cái từ mà chúng ta thấy nó bị ảnh hưởng cái chế độ quân chủ đấy, bẩm thưa trình cáo bạch, có trên có dưới quỳ vân vân, và như thế nó mất đi cái ý nghĩa đạo đức về các mối quan hệ xã hội ở trong phương pháp hành thí mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Do đó đó, cái từ cúng dường xem ra nó lại dở hơn về cái từ bố thí về phương diện đạo đức. Vì cúng dường đọc trại âm của từ cung dưỡng. Cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Cung cấp ở đây nó chỉ đơn thuần là vật chất này, để dưỡng nuôi về cái thân thể vật lý này hết. Trong khi đó sự bố thí nó là một cái động từ để chỉ về thái độ, ban bố một cách đồng đều không phân biệt gọi là bố thí. Và ý nghĩa xã hội đạo đức của nó cao hơn nhiều lắm so với cái từ cúng dường. Cho nên trong bố thí nó đã có cái phần cung cấp và dưỡng nuôi về vật chất cho một người nào, mà ở đây ta không thấy người đó là cái người thọ ơn mình để sau này phải đền trả bằng một cái ơn nghĩa xứng đáng. Ví dụ như người ta đã thường nói là bây giờ cho tôi vay trong giai đoạn này thì trong tương lai tôi sẽ đền trả lại bằng một cái khoản cao hơn, hay là chúng ta vay ngân hàng ta phải trả một khoản lãi, hoặc là chúng ta đi thuê hay là mượn ta phải trả cái bạc 12, bạc 20, bạc 15 nào đó, nó đều có phần mà vay và trả, và do đó cái ý nghĩa xã hội của đó nó mất hết rồi, cái tình người nó không có được. Cho nên khi mà mình dấn thân vào xã hội mà nếu bỏ đi cái yếu tố về từ thiện đó, nó sẽ không có thành công được lắm. Trong các chương trình mà chúng tôi vào những cái trung tâm cải tạo và trại giam thì luôn luôn nó gồm có ba phương diện. Thứ nhất á, là từ thiện, mỗi phần quà từ 50.000 đến 75.000, nó chẳng là bao so với những gì mà họ có trước khi họ vào tù. Và khi họ vào tù đó thì cha mẹ dặn dỗi nè, có nhiều gia đình là không tới thăm con vì nghĩ rằng mình trút đi được cái gánh nặng về đứa con nó là bất hiếu hay là hư đốn của mình. Còn có nhiều người vợ người chồng đó, khi người bạn đời của mình vào tù đó thì họ phải đi tìm một cái người tình mới. Rồi trong thế giới giang hồ anh chị đó, lúc mà mình còn tiền còn bạc đó, thì nhất hô bá ứng thì hết tiền hết bạc rồi đó, hết ông tôi, thì làm cho họ có một cái cảm xúc về nhân tình thế thái vô thường chóng vánh lắm. Và lúc đó họ mới bắt đầu phản chiếu lại cái mà mình được gọi là hạnh phúc ở trong việc sử dụng các cái mẹo rồi lừa dối để qua mặt luật pháp làm giàu trên xương máu và cái nỗi khổ niềm đau của xã hội đó. Nó chỉ là cái ảo giác xảy ra như một cái phản ứng hóa chất ở trên bộ não thôi, chứ đâu phải là cái hạnh phúc nội tại như đạo Phật đã dạy. Từ đó đó họ mới thấm thía về bản thân của mình hơn, và khi mà đạo lý Phật pháp vào, họ tiếp nhận một cách rất là nồng nhiệt, nó nồng nhiệt còn hơn là những cái đạo tràng có Phật tử đi tu học. Đó là điều mà chúng tôi cảm nhận được trong thời gian mấy năm tham gia vào các hoạt động tại đây, cũng bằng một con đường bố thí đi đọc. Bên cạnh đó nó còn có phương diện thứ hai, đó là văn nghệ. Thì trong chương trình văn nghệ đó thì các trại giam ở Việt Nam đó, báo không có để đọc, tạp chí không có để coi, tivi không có để thưởng thức. Ngoài cái lao động 9-8 tiếng mỗi ngày, trở về thì họ chỉ còn ngồi tán gẫu rồi sau đó đến giờ ngủ ngủ thôi. Cái cuộc sống ở trong đây nó buồn tẻ, khổ đau, cục cực lắm. Vậy đó mình đưa một cái chương trình văn nghệ chuyên nghiệp, các ca sĩ nổi tiếng vào phục vụ từ thiện, làm cho họ cảm thấy hăng hoan vô cùng. Trong đó nó có phần là hướng dẫn đạo ca. Chúng tôi cho các nhạc sĩ Phật giáo đi vào đây hướng dẫn các bài đạo ca, rồi các vị tăng ni trẻ đó cùng họ để ca những cái bài rất là đơn giản và rất là hay. Yếu tố tôn giáo nó mất đi rất là nhiều, nó còn lại là sự thực tập về đời sống đạo đức thôi, để nó xóa được cái ranh giới về khác biệt tôn giáo. Vì trong đây người tôn giáo nào cũng có, những người không có tôn giáo cũng có, những người theo chủ nghĩa cộng sản cũng có, đủ thành phần. Nó là một cái xã hội mặt trái của xã hội kiếp người, cho nên nó là những cái bài đạo ca như thế nó làm cho họ thấm hơn, và từ từ sống một cái đời sống giống như là những người trong tu viện. Chúng tôi thường dùng cái khái niệm chơi chữ đó là tù và tu, nó chỉ khác nhau ở cái dấu quyền thôi. Nhà tù và nhà tu khác nhau dấu quyền. Cái dấu quyền đó được chúng tôi định nghĩa là lòng tham, lòng sân, lòng si, cho nên nó đè mình muốn chết. Dấu quyền nó đè xuống vậy nè. Bây giờ mình chỉ giải phẫu cái dấu quyền thì cái nhà tù nó trở thành nhà tu. Mà 3 tháng ăn cư của người xuất gia là một cái cơ hội để tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng làm hoạt động Phật sự, để cho cái năng lượng đó nó không bị mất đi mà nó được sung mãn hơn nữa. Bây giờ các anh chị mà có mặt ở trong các trại giam á, mà thực tập được cái việc mà rèn luyện đạo đức, và nghĩ rằng mình ở đây mình không phải là để trả một cái quả của những cái hành động làm xấu của mình, để từ đó cái mặc cảm về tội lỗi nó bị giảm đi, và họ hướng về cái đời sống tâm linh, thì họ sẽ trở thành một người rất là mới. Cho nên sau khi mãn án tù đó, thì họ sẽ không còn là những cái người sống một cuộc đời trong một thế giới của ăn chơi nữa. Ông Phùng Văn Yến là thượng tá tổng giám thị trại giam đó, trong cái đợt ngày 31 tháng 5 2008 vừa qua, chú tôi có mời thêm giám đốc của trung tâm thông tấn xã Nghe Nhìn ở các tỉnh phía Nam và thường trực của đài truyền hình VTV1 thế. Thì khi trả lời phỏng vấn đó, thì ông cho biết rằng là trong hơn 10 năm làm công tác này đó, thì khoảng 1 năm rưỡi vừa qua đó, ông cảm thấy nhẹ nhàng nhất kể từ khi có chương trình Quay Đầu Vào Bờ được đưa vào, là các anh chị em đó được huấn luyện cái thái độ làm công quả, thay vì nghĩ rằng là mình bị lao động khổ sai để mà trả cái tội ác mà mình đã tạo, bây giờ nghĩ rằng mình làm công quả, cho nên họ tình nguyện để mà làm, dành nhau để mà làm. Khi có một người nào đó bị bệnh không làm được thì họ xung phong để làm thế, mà làm công quả với cái tâm hân hoan thì cái phước báo nó lớn lắm, cho nên nó là cái tội nó sẽ được giảm nhanh hơn là cái thời hạn bình thường. Thứ hai đó là cái tình trạng đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ nó không có mặt nữa, là bởi vì người ta đã nghĩ rằng là đây là một cái nơi để mình tu liều về đạo đức, chứ không phải là cái nơi để mà mình trừng phạt lẫn nhau như là trong thế giới giang hồ. Do đó là cái hiệu quả về vấn đề cải tạo nó tốt hơn rất là nhiều, và đây là cái điều rất là đáng trân trọng. Chúng tôi đã trả lời phỏng vấn trên đài VTV đó, nếu chính quyền cộng sản mạnh dạn hơn nữa đưa thiền và phương pháp niệm Phật và đạo đức học Phật giáo vào trong các trại giam đó, thì xã hội Việt Nam sẽ giảm đi các nhà tù. Điều đó là điều chắc chắn đó. Và thứ hai nữa đó là ai mà lỡ vào tù rồi đó thì họ có cơ hội để mà trở thành một người tốt, chẳng những không sống mà còn trở thành là tốt. Cho nên nên mạnh dạn sớm chừng nào đó thì xã hội bớt khổ đau chừng nào. Dĩ nhiên cái này nó không phải là dễ, bởi vì cái chính sách nó khó. Thì đó là phải đi bằng con đường của từ thiện, là vào bên trong đó, cái cửa ngõ được mở ra rất là dễ. Do đó là cái việc mà bố thí nó không chỉ đơn giản là sự an ủi, vì an ủi nó chỉ mới đơn thuần là việc thiết lập tình thân thôi và tình thương. Còn cái bố thí của nhà Phật nó gồm có ba phương diện lắm, là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Cái tài thí là cái đi đầu, mà nếu như mình chỉ có tài thí không có pháp thí đó thì các hoạt động từ thiện chúng ta không có hiệu quả cao. Đây là điều mà Đức Phật Dược Sư đã nói trong lời nguyện thứ 11 của ngài. Lời nguyện thứ 11 bao gồm, thứ nhất ngài nói là ai đói thì tặng thực phẩm để ăn, ai khát á tặng nước để uống, ai lạnh á tặng áo quần để mặc, sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu. Vì vậy là chúng ta thấy là tài thế và pháp thế luôn luôn đi song hành với nhau. Nhưng rất tiếc trong rất nhiều năm qua, các Phật tử và thậm chí là tăng ni, chúng ta đi làm công tác từ thiện chỉ mới chú trọng đến cái phần pháp thí thôi, xin lỗi, chú trọng cái phần tài thí thôi, mà không quan trọng gì cái phần pháp thí. Cái phần mà tài thí đó, về vật chất đó, chúng tôi thường so sánh nó giống như là những giọt nước rải vào trong sa mạc, từng giọt bốc khói, nó người ta không thấm vào đâu. Nỗi khổ niềm đau của con người về phương diện thiên tai đó không xảy ra ở chỗ này thì nó xảy ra chỗ khác, và không bao giờ chúng ta đủ sức để mà làm hết những thứ đó. Còn nỗi khổ về nhân tai do chính con người tạo ra đó, nó do thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về vô ngã vô thường. Do đó nếu thiếu đi cái sự tuệ giác của đạo Phật đưa vào thì cái khổ đau nó vẫn còn y nguyên thôi. Ăn bữa sáng chiều có thể đói, ăn ngày hôm nay ngày mai tiếp tục đói. Còn khi mà ăn được Phật pháp rồi đó thì cái đói khổ về vật chất đó, nó không phải là cái nỗi ám ảnh để hoàn thành con người nữa, mà người ta vẫn có thể sống được hạnh phúc và bình an. Cho nên khi đi tới đâu làm từ thiện, chúng tôi đều đưa ra điều kiện và đều được các trung tâm này chấp nhận, đó là phải cho phép thuyết giảng. Đó là điều kiện tiêu quyết. Ngoài cái phần mà thuyết giảng ấy, chúng tôi còn làm kinh pháp cú dưới dạng các cái thẻ địa chỉ đó nhỏ nhỏ, mặt trước là ảnh Phật, mặt sau là Phật ngôn. Thì 423 câu pháp cú đó thì trở thành là 423 thẻ. Thì vào trong đó thì chúng tôi tặng mỗi một người một sâu chuỗi rồi một cái câu pháp cú, và yêu cầu họ là truyền tay nhau đổi qua đổi lại, là một cái tủ sách Phật học gồm nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, những cái câu chuyện Phật giáo và những cái quyển sách học lập người, và yêu cầu họ đọc những thứ này. Lúc đầu đó thì có nhiều người, vì phần lớn ở trong tù đó là họ không có kiến thức học vấn, cho là đọc chữ nghe cũng khó lắm. Thì tôi yêu cầu những người trong đó ai biết chữ thì đọc lại cho những người không biết để mà nghe. Và phải thành lập như thế, ở các trung tâm đi đến chúng tôi cũng làm một cái thư viện nhỏ nhỏ. Cái đó nó được gọi là cái phần pháp thí. Cái này nó mới chính là cái nền tảng để giúp cho họ một cách lâu dài. Đạo Phật của chúng ta với lời dạy của Đức Phật đó, rất có chiều sâu về phương diện về từ thiện này. Nhưng rất tiếc là chúng ta làm chưa đến nơi đến chốn mà. Và khi mà mình thực tập đúng được hai cái phương pháp tài thí và pháp thí đó, thì cái kết quả mà người tiếp nhận nó đạt được là vô úy, tức là không sợ hãi. Bởi người có tri thức về Phật pháp là không có sợ hãi. Ta không có tri thức về nhân quả ta mới sợ. Ta sợ là bị cuộc đời chù dập, ám hại, áp lực. Ta sợ ta phải trốn những cái lời thị phi. Ta sợ cho nên ta phải thế này, ta phải thế kia, chạy theo cuộc đời như là cuốn theo chiều gió. Chứ mình không dám đi với cái bản lĩnh của mình, nói những điều cần nói, làm những điều cần làm, và thể hiện đúng cái nhân cách đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Cho nên cái tri thức Phật pháp nó là một cái nguồn năng lượng tâm linh rất là quan trọng để chúng ta có được cái thái độ không sợ hãi. Người sống với đạo đức rồi không có sợ ai trên. Chỉ khi nào chúng ta trái với lương tâm chúng ta mới sợ. Còn cái nỗi sợ hãi quan trọng nhất, lớn nhất ở trong chúng người đó là sợ chết. Mà nếu hiểu được vô ngã rồi đâu còn sợ chết nữa đâu. Cái này chỉ là một chức năng sử dụng trong vòng vài chục năm thôi, có gì đâu mà phải buồn, đau, sợ, sệt, vân vân. Do đó đó là cái kiến thức Phật pháp đó, nó sẽ giúp cho trạng thái không sợ hãi có mặt ở trong đời sống của con người. Do đó đi vào trong xã hội về phương diện thân đó, ngày nay đó mà thiếu đi bố thí đó là khó thành công. Nó ngoài yếu tố an ủi còn là yếu tố đạo đức, tâm linh và tái thiết lại xã hội ở nhiều góc độ và tình huống khác nhau. Và trong thời gian qua đó, dĩ nhiên đi chúng ta phải khéo để tìm các vị Địa Tạng, gõ cửa các ông thổ địa, nói theo tinh thần của kinh Địa Tạng đấy, là các ông thổ địa phải làm đệ tử của ngài Địa Tạng. Thì tu sĩ Phật giáo mình là Địa Tạng và mình phải gõ cửa được những cái ông thổ địa này, thì tới đầu mà mở cửa cùng tới đó là chúng ta có thể đưa Phật pháp vào bên trong bằng những ngôn ngữ gọi là không cần phải Phật pháp, tinh thần và nội dung nó là như thế, thì ta mới làm thành công được những gì Đức Phật đã dạy. Và đây chính là cái trọng tâm nhập thế của Phật giáo. Với cái phương pháp nhập thế như vậy đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là không chỉ người tại gia mà người xuất gia sẽ làm thành công hơn. Do đó khi đi làm từ thiện thì chúng ta cố gắng đính kèm những câu Phật ngôn được in photo gắn liền từng cái gói quà, ăn xong một quà hết nhưng mà cái câu Phật ngôn đó nó sẽ còn giữ lại với họ, và nó chính là cái nền tảng đạo đức để giúp cho họ vượt qua và vươn lên trong cuộc đời. Có được như thế đó thì chúng tôi tin chắc rằng là sự thành công rất là cao. Các phương tiện truyền thông đại chúng như là truyền hình, radio, báo chí, internet, nó là những cái phương tiện mà dành cho người giàu có, và những người trong nông thôn làm gì có những phương tiện này. Những nông thôn ở Việt Nam và nông thôn ở những nước nghèo khó đều lâm vào hoàn cảnh tương tự. Cho nên đó là chúng ta làm những cái hình ảnh Phật nho nhỏ có câu Phật ngôn, ngay cả những người Thi Chúa giáo họ vẫn thích, ngay cả những người Hồi giáo vẫn say mê. Lần đầu tiên chúng tôi đưa vào trong trại giam 2.500 sâu chuỗi, họ giành giật nhau sợ không đến phần của mình. Cho số lượng tù nhân chỉ có 2.000, 2.500 mà không đủ. Mỗi một lần đi như thế trong suốt 5 lần vừa qua, lần nào cũng mang theo 2.000 sâu chuỗi nữa mà vẫn hết. Rồi những hình ảnh Phật họ vẫn tiếp nhận một cách rất là trân trọng. Cái điều đó cho thấy rằng là nếu ta đi đúng phương pháp Phật dạy, bố thí vật chất đính kèm với bố thí tinh thần để tạo ra cái sự vô ý về thái độ sống đạo đức, an vui, bình an, thì vấn đề dấn thân nó sẽ có kết quả cao nhất. Thì ngày hôm nay thì thời gian nó không có nhiều, chúng tôi xin chia sẻ hai điều ngắn là minh triết thứ 13, 14 ở trong 14 điều minh triết Phật dạy. Mà trước đây đó người ta thường nói rằng là tác giả là Hòa Thượng Kim Cang Tử. Thực tế nó không phải như vậy. Hòa Thượng Kim Cang Tử chỉ có công là phiên dịch 14 điều này ra từ chữ Hán vào những năm 88 và 89 đó, xin lỗi, năm 98 và 99, thì chúng ta mới thấy là 14 cái câu này nó được lưu hành. Gần đây đó thì chúng tôi có đọc được bản nguyên tác chữ Hán, mà xuất xứ của nó thì ghi rõ bên dưới đó là chùa Thiếu Lâm ở Trung Quốc tặng cho các phái đoàn Việt Nam, và có lẽ là phái đoàn của Hòa Thượng Kim Cang Tử đi qua nhận được cái phần quà này. Cái là thấy hay với những triết lý sâu sắc đơn giản, nên là Hòa Thượng đã phát tâm dịch ra rồi để tên mình bên dưới, làm cho những cái người phổ biến cái này dưới dạng thư pháp và tranh ảnh treo đó là tưởng Hòa Thượng là tác giả. Đã gọi là 14 điều răn của Phật thì không gọi là tác giả là người phàm được thôi. Và do đó ta phải hiểu là nó không có một bản kinh nào tên là kinh 14 điều răn, tức là tác giả của nó bây giờ không biết là ai, chỉ biết là nó xuất phát từ chùa Trung Quốc thôi, từ xứ Lâm Trung Quốc đã tuyển chọn được 14 câu tư tưởng mà theo họ đó nó có nội dung rất là hay để chia sẻ lại cho chúng ta như là những cái danh ngôn ở trong cuộc đời. Cho nên khi mà tiếp nhận cái tác phẩm này đó thì ta phải phân tích nó dưới cấp độ của hiện đại thì nó sẽ có tác dụng cao hơn là chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ gốc của nó, bởi vì ở đây chúng ta thấy là cái từ hiện đại được sử dụng nhiều và cái từ truyền thống được sử dụng ít trong cái bản dịch tiếng Việt đó. Đây cũng là cái dụng ý bản dịch của Hòa Thượng Kim Cang Tử mà chúng tôi cho rằng là rất là thành công. kính chúc chư tôn đức được an lành sau mùa an cư kiết hạ tại đây, và quý Phật tử đó luôn được tinh tấn để góp phần đưa tuệ giác của nhà Phật vào trong cuộc đời thông qua con đường của bố thí. Và bây giờ những người Phật tử đó sẽ có cơ hội làm tốt được hai vai trò này, cũng như là những người tại gia xuất gia. Chứ chúng ta không nên nghĩ là cái con đường hoằng pháp là dành cho người tu mà thôi. Còn người tu cũng ngược lại, nghĩ rằng là cái chức năng truyền tuệ giác như là một cái chức năng truyền thống rồi, ngoài ra chúng ta cũng còn làm cái công tác từ thiện nữa, thì cái hiệu quả giáo dục và truyền thông của nhà Phật nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 83 35 914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.